tìm đến bên nhau xa chốn này. Dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 111 truyện Tiếu Lầu Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước, trong đại hội ngũ nhạc chính phái trên núi Tân Sơn, Tả Lâm Thiền gây áp lực buộc ngũ phái hợp nhất, tin tưởng rằng quân Minh Chủ sẽ về tay hắn. Khi mọi người đồng ý dùng kiếm thuật tranh ngôi Minh Chủ, Tả Lâm Thiền và Nhà Bất Quần đã gặp nhau trong một trận quyết đấu mà Nhà Bất Quần bất ngờ chiến thắng. Đêm hôm đó, Lệnh Hữu Xuân và các môn đệ Hằng Sơn lại bất ngờ chứng kiến cuộc đụng độ giữa Lâm Bình Chi và Dư Trương Hải. Xin mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp.
Tại hạ và Tả Sư Huynh tỷ võ giao nghệ vốn chỉ muốn điểm đến là dừng, nhưng võ công của Tả Sư Huynh quá cao cường, làm chấn động trường kiếm trong tay tại hạ bay đi. Lúc nguy cấp, tại hạ tự bảo vệ nên hạ thủ lỡ tay, đến lỗ hai mắt Tả Sư Huynh bị hỏng. Lòng tại hạ thật là áy náy. Chúng ta phải tìm danh y để trị thương cho Tả Sư Huynh mới được.
Dưới đài có người nói:
đào kim mộng có mắt, làm sao có thể bảo đảm không bị thương.
Người khác nói:
căn hạ không hạ sát thủ thì đủ thấy là nhân nghĩa rồi.
Nhà Bất Quần nói:
tại hạ không dám.
Lão Cung Tài không nói, có ý không xuống đài. Dưới đài có người la lên:
cái người nào mà muốn làm trưởng môn của nhà phái thì lên đài đấu đi.
Người khác nói:
còn ai muốn trổ tài thì lên đài xin Nhạc Tiên Sinh chỉ giáo cũng không có sao hết.
Mấy trăm người cũng la lên:
mời Nhạc Tiên Sinh lên làm trưởng môn của nhà phái. Mời Nhạc Tiên Sinh lên làm trưởng môn của nhà phái.
Nhạc Bất Quần chờ tiếng mọi người lắng xuống rồi lớn tiếng nói:
được các vị yêu mến kết nhắc, tại hạ cũng không dám chối từ. Ngũ nhạc phái hôm nay mới thành lập, còn trăm việc chưa làm, tại hạ chỉ có thể coi chuyện tổng quát mà thôi. Chuyện của Hành Sơn xin mời Mạc Đại Tiên Sinh chủ trì. Chuyện của Hằng Sơn do Lệnh Hồ Xung Hiền Đệ chủ trì. Chuyện Thái Sơn xin Ngọc Khánh, Ngọc Âm hai vị đạo trưởng cùng với kiến trừ đệ tử của Thiên Môn Sư Huynh, cả ba người cùng chủ trì. Chuyện của Tung Sơn, Tả Sư Huynh bị hỏng mắt nên không tiện, xin tính sau.
Nhạc Bất Quần ngừng một lúc, một quan nhìn vào trong đám người Tung Sơn rồi từ từ nói:
theo tại hạ thấy, tạm thời mời Dương Anh Nhạc, Dương Sư Huynh, Lục Bách, Lục Sư Huynh cùng với Tả Sư Huynh ba vị cùng xử lý những việc thường ngày.
Lục Bách không ngờ vậy, liền nói:
Chuyện này
Môn hạ Tôn Sơn và những người phái khác đều rất kinh ngạc. Dương Anh Ngạc lâu nay làm phó cho Tả Lâm Thiền cũng tạm được, còn Lục Bách vừa rồi đã nói lời gây khó dễ cho Nhạc Bất Quần, châm biếm cay độc, rất vô lễ với lão. Không ngờ Nhạc Bất Quần không để bụng, còn chỉ định Lục Bách sẽ cùng chủ trì mọi chuyện của Tôn Sơn. Môn hạ Tôn Sơn vốn đối với chuyện Tả Lâm Thiền bị đâm mù hai mắt rất căm hận, có nhiều người muốn chờ cơ hội để xin sự. Nghe Nhạc Bất Quần phái Dương Anh Ngạc, Lục Bách, Tả Lâm Thiền ba người cùng lo liệu chuyện của Tung Sơn, giữ nguyên trạng thái Tung Sơn, Nhạc Bất Quần sẽ không can dự chèn ép, khí căm hận của bọn họ liền lắng xuống. Nhạc Bất Quần nói:
hôm nay ngũ nhạc kiếm phái chúng ta hợp nhất, nếu không chung sức chung lòng thì ngũ phái hợp nhất cũng chỉ là hư danh mà thôi. Mọi người từ nay về sau đều là đồng môn thân thuộc, không phân biệt môn phái nữa. Tại hạ vô đức vô tài, tạm thời chấp trưởng môn hộ môn phái, được chấn trụ môn phái, bàn bạc kỹ với các vị huynh đệ, không dám chuyên quyền. Bây giờ trời đã tối, các vị đều vất vả, xin mời đến đại viện của Tung Sơn nghỉ ngơi, uống rượu, dùng cơm.
Quân hùng càng hoan hô, lũ lượt chạy xuống núi, nhà phúc quần xuống đài. Bọn Phương Chứng đạo sư và Xuân Hư đạo nhân đều qua chúc mừng lão. Phương Chứng và Xuân Hư vẫn lo lắng sau khi Tả Lãnh Thiền gộp năm phái lại sẽ có tham vọng khôn cùng, muốn thôn tính Thiếu Lâm, Võ Đan gây họa Võ Lâm. Ai cũng biết rõ nhà bất quần ra vẻ quân tử khiêm nhường để lão chấp trưởng môn hộ ngũ phái cũng yên tâm hơn Tả Lãnh Thiền, cho nên ý mọi người đến chúc mừng đều rất thành khẩn. Phương Chứng đại sư nói khẽ:
Đạt tiên sinh, bây giờ trong môn hạ Trung Sơn e rằng có người căm hận muốn gây bất lợi cho thí chủ. Người thường nói lời tốt thì tâm muốn hại người không phải không có, để phòng lòng dạ con người thật là khó. Thí chủ thân ở Trung Sơn cũng phải cẩn thận.
Nhạc Bất Quần nói:
Dạ, xin đa tạ phương trưởng đại sư chỉ dạy.
Phương Chứng nói:
Giữa núi Thiếu Thất và nơi này cách nhau không xa, rất dễ hổ ứng.
Nhạc Bất Quần xá dài xuống rồi nói:
Hảo ý của đại sư, Nhạc Mỗ xin ghi khắc trong lòng.
Lão lại nói với bội Xung Hư đạo nhân, dạy ban chủ cái ban mấy câu, rồi bước nhanh đến trước lệnh Hữu Xung hỏi:
Xung Nhi, thương thế của ngươi không đáng ngại chứ?
Từ lúc lão trục xuất lệnh Hữu Xung ra khỏi phái Hoa Sơn đến nay, đây là lần đầu tiên lão dịu dàng gọi hắn là Xuân Nhi. Lòng lệnh Hữu Xung xe lại rung rung đáp:
Dạ không, không sao ạ.
Nhạc Bất Quần nói:
Người theo ta cùng về Hoa Sơn dưỡng thương, số 7 với sư nương, người thấy thế nào?
Nếu Nhạc Bất Quần nhắc đến chuyện này mấy canh giờ trước thì lệnh Hữu Xung sẽ vui mừng như điên, đồng ý ngay. Nhưng bây giờ hắn lại chần chừ, cảm thấy rất sợ hãi khi lên Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần hỏi:
Thế nào?
Lệnh Hữu Xung đáp:
Kim thương dược của phái Hàng Sơn rất hiệu nghiệm ạ. Đệ tử dưỡng thương khỏe rồi sẽ lên núi bái kiến sư phụ sư nương.
Nhạc Bất Quần nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào mặt hắn, dường như muốn nhìn thấy tâm ý chân thật của hắn. Một lúc sau lão mới nói:
Vậy cũng được, người cứ an tâm dưỡng thương, ta mong người sớm lên Hoa Sơn trùng phòng.
Lệnh Hữu Xung đáp dạ, hắn gắng gượng muốn đứng dậy hành lễ. Nhạc Bất Quần đưa tay đỡ cánh tay phải của hắn, lão dịu dàng nói:
Không cần đâu.
Lệnh Hữu Xung rụt người lại, vẻ mặt bất giác lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, vẻ mặt thoáng tức giận, nhưng lão liền mỉm cười than:
Tiểu sư muội của người vẫn còn giống như ngày trước, ra tay không biết khiêm trọng, dù sao cũng chỉ đả thương để chủ yếu hại người.
Lão gật đầu chào bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, hai đại đệ tử của Hàng Sơn, mới từ từ quay người đi. Ngoài mấy trượng có mấy trăm người đang đợi. Nhạc Bất Quần đi đến gần, họ nhốn nháo chi quanh rồi lớn tiếng khen ngợi võ công của lão cao cường. Con người nhân nghĩa, sững sờ đắc lễ, trong tiếng nịnh nọt toan hót, tất cả dần dần đi xuống núi. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn theo bóng của sư phụ mất hút bên sườn núi. Người của các phái khác cũng đều xuống núi hết. Bỗng nghe sau lưng có tiếng một cô gái nói: Ngụy quân tử. Lệnh Hữu Xung loạn choạng, vết thương đau kịch liệt. Ba chữ Ngụy quân tử giống như cây thiết chùy đánh mạnh vào ngực hắn. Trong chớp mắt, hắn cơ hồ như muốn nghẹt thở. Trời đã dần dần tối. Bên phong thiền đài, ngoài phái Hằng Sơn ra đều không còn ai. Như Hòa hỏi: Trưởng môn sư huynh, chúng ta có xuống núi hay không? Bà vẫn gọi Lệnh Hữu Xung là trưởng môn sư huynh, rõ ràng không thừa nhận Nhạc Bất Quần là trưởng môn bổn phái. Lệnh Hữu Xung đáp:
Chúng ta ở lại đây đêm nay có được không?
Hắn cảm thấy càng cách xa Nhạc Bất Quần càng tốt, nên không muốn đến để bổn viện của Tung Sơn để gặp mặt lão. Hắn nói vậy, rất nhiều đệ tử của Hằng Sơn đều hoan hô lên, mọi người đồng lòng không ai muốn xuống núi. Ngày hôm đó ở trong thành Phúc Châu, bọn họ nghe tin sư trưởng gặp nạn, từng cầu xin phái Hoa Sơn trợ giúp. Nhạc Bất Quần không nghĩ đến nghĩa ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên trì, mở miệng nói lời cự tuyệt. đệ tử Hằng Sơn đối với chuyện này vẫn canh cánh để bụng. Hôm nay Lệnh Hồ Xuân là vì Nhạc Lâm Sang mà bị trọng thương, khiến mọi người đều căm phẫn. Khi thấy Nhạc Quốc Quần đạt được ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc Phái, lòng ai cũng không phục. Họ muốn nghĩ lại trên phong thiền đài cho khỏi chướng tai gây mắt vì lão. Như Thanh nói,
trưởng môn sư huynh không nên tuổi động nhiều, ở đây tĩnh dưỡng rất là tốt. Nhưng vì đại sư ca này...
Lúc bà nói, ánh mắt bà nhìn Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xuân cười nói,
vị này không phải là đại ca, mà là nhậm đại tiểu thư đó.
Doanh Doanh vẫn đỡ Lệnh Hồ Xuân, nghe hắn đột nhiên tiết lộ thân phận của mình. Bất giác, cô mắc cỡ, vội đứng dậy, nhảy ra mấy bước. Lệnh Hồ Xuân không đề phòng, nên thân người ngã ngửa về sau. Như Lâm ở đứng ở bên cạnh hắn, rồi đưa tay ra đỡ vai trái của hắn. Cô la lên, cẩn thận! Bọn Như Hòa, Như Thanh sớm biết Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xuân tình rất là thâm sâu, không phải bình thường. Một người vì tình lang mà đem thân lên ở chùa Thiếu Lâm, một người vì cô ta mà thống lãnh hào sĩ giang hồ tấn công chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xuân nhậm chức trưởng môn phái Hằng Sơn vì nhậm đại tiểu thư này thân hành đến chúc mừng, đánh phá giang hồ của ma giáo. Có thể nói cô ta có ân huệ lớn đối với phái Hằng Sơn. Nghe nói đại hán râu ria xồm xoàm đứng trước mặt là nhậm đại tiểu thư, cả bọn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bọn đệ tử Hằng Sơn đã sớm coi vị nhậm đại tiểu thư này là trưởng môn phu nhân tương lai, nên khi tương kiến tỏ ra rất thân thiết. Bọn Di Hòa liền lấy lương khô nước uống ra cùng ăn. Mọi người ngủ lại bên phong thiền đài. Lệnh Hồ Xuân bị trọng thương, tinh thần khí lực bị kiệt quệ, không bao lâu thì ngủ mê đi. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe ở chỗ xa có tiếng người con gái quát,
ai đó?
Tuy Lệnh Hồ Xuân bị trọng thương, nhưng nội lực hắn rất thâm hậu, nên vừa nghe tiếng liền tỉnh giấc. Biết là đệ tử Hằng Sơn tuần tra canh giữ hỏi người, nghe có tiếng người đáp,
đồng môn Ngũ Nhạc Phái, đệ tử Lâm Bình Chi với trưởng Nhạc tiên sinh trưởng môn đây.
Đệ tử Hằng Sơn canh đêm hỏi,
giữa đêm khuya khoắt người đến đây có chuyện gì?
Lâm Bình Chi đáp,
tại hạ có hẹn một người tương hội ở dưới phong thiền đài, không biết là các vị sư tử nghĩa đây, thật là đắc tội.
Lời nói này rất lễ độ. Ngay lúc này, tiếng khàn khàn của một lão già từ góc phía tây vọng lại,
tiểu tử họ Lâm, người ở đây mai phục cùng đồng môn của nhà phái, muốn ỷ nhiều mà thật ít, tìm lão đạo để làm phiền hay sao?
Nên Hồ Xuân nhận ra lão là Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Hắn giật mình nghĩ,
Lâm sư đệ và Dư Thương Hải có đại thù giết phụ mẫu, sư đệ hẹn lão đến đây chắc để thanh toán món nợ máu ngày trước đây.
Lâm Bình Chi nói,
các vị sư tỷ Hằng Sơn nghĩa đây, ta không thể biết trước, chúng ta chỉnh chỗ khác để khỏi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác.
Dư Thương Hải cười ha ha nói,
để khỏi phải quấy nhiễu giấc ngủ của người khác à? Người quấy nhiễu thì cũng đã quấy nhiễu rồi, lại còn ở đây dĩ hòa quy quý, có nhạc phụ như vậy thì nữ tế cũng như vậy, người muốn nói gì thì cứ nói tuyệt ra đi, để mọi người còn yên tâm ngủ nhé.
Lâm Bình Chi lạnh lùng nói,
ngươi đừng có vọng tưởng mà yên tâm ngủ. Phái Thanh Thành các ngươi đến Tung Sơn, cả ngươi tổng cộng có 34 người, ta hẹn ngươi đến đây gặp mặt, sao chỉ có 3 người?
Dư Trân Hải ngửa mặt lên trời cười ha hả nói,
nếu một người có ngon thì nên lên núi Thanh Thành tam báo thù, lại lén lén lút lút hẹn ta đến đây cùng một đám ni cô mai phục để hạ thù lão đạo, thật đáng buồn cười.
Hôm qua nghe đến đây không nhìn được nữa, lớn tiếng nói,
tiểu tử họ Lâm có thù oán với người, có liên quan gì đến phái Hằng Sơn bọn ta? Đạo nhân luôn thịt ăn nói hồ đồ bậy bạ, các người có liều mạng một sống một chết thì bọn ta cũng chỉ thù tù bàng hoàng. Lòng người sợ thì đừng kéo phái Hằng Sơn ta vào cuộc.
Bà đối với Nhạc Linh Sang vô cùng bất mãn, thương thì trái ấu cũng tròn, ghét thì trái bù hòn cũng méo, nên ngay cả trượng phu của Nhạc Linh Sang bà cũng ghét luôn. Dư Thương Hải và Tả Lánh Thiền có giao tình thân thiết. Lần này Tả Lánh Thiền đích thân liên tiếp viết 2 phong thư mời lão lên núi xem để trợ oai. Lúc Dư Thương Hải đến Trung Sơn đoán chắc
Tả Lãnh Thiền nhất định làm trưởng môn của nhà phái, cho nên tuy lão có thù với người phái Hoa Sơn cũng không để tâm tới. Nào ngờ ngôi vị trưởng môn của nhà phái lại bị Nhạc Quốc Quần đoạt được. Lão cảm thấy ở Tung Sơn không còn ý gì gì nữa, nên đến chiều tối liền muốn xuống núi. Lúc phái Thanh Thành từ tuyệt đỉnh Tung Sơn đi xuống, Lâm Bình Chi đi đến bên lão nói khẽ để hẹn muốn giờ tí tối nay tương hội với lão ở bên Phong Thiền Đài. Tuy Lâm Bình Chi nói nhỏ nhưng thái độ lời nói lại rất vô lễ, khiến lão khó mà thối thác. Dư Thương Hải thầm nghĩ:
Tần trưởng môn, môn hộ của nhà phái thuộc phái Hoa Sơn người, oai phong lừng lẫy, nhưng vây cánh của người chưa thành, nội bộ của nhà phái chưa rẽ, nên ta cũng chẳng sợ hơn, nhưng phải đề phòng người, mọi người trợ thủ cùng tập hợp tấn công ta.
Lão có ý đến trễ hẹn, đi theo sau Lâm Bình Chi để xem gã có nhiều người trợ thủ hay không. Chỉ thấy Lâm Bình Chi một mình lên núi, lão mừng thầm. Lão muốn mang theo nhiều đệ tử môn hạ, nhưng thấy vậy nên chỉ đem hai tên đệ tử lên núi. Ngoài ra cho môn hạ tản ra mai phục ở sườn núi, hãy thấy có người lên núi tiếp ứng thì lập tức báo động ngay. Lên đỉnh núi thấy bên Phong Thiền Đài có nhiều người ngủ, Du Trương Hải ngấm ngầm la thầm:
Có đến mấy trăm lão nương quan danh, ta chỉ đi quan sát xem lắm có rất nhiều người trợ thủ lên núi hay không, không ngờ trợ thủ của hắn đã sớm đợi ở đây. Lão đạo thần đã vào bẫy thì phải tru hoạch chế thoát thân mới được.
Lão biết võ công kiếm thuật của phái Hằng Sơn quyết không thua phái Thanh Thành. Tuy ba vị trưởng bối sư thái viên tịch, Lệnh Hồ Xuân lại bị trọng thương, phái Hằng Sơn có nhiều nhân tài bị hao tổn, không có cao thủ, nhưng người nhiều thế mạnh, nếu mấy trăm tên ni cô kết thành kiếm trận dây đánh thì phải bó tay chịu thua. Lão nghe Nghi Hòa nói như vậy, tuy gọi lão là lão thấp lùng, rất vô lễ, nhưng lời nói rõ ràng không tương trợ bên nào cả. Bất giác, lão thấy nhẹ nhõm nói:
Các vị không tương trợ ai thì hay lắm. Mọi người cứ mở to mắt ra và xem kiếm thuật của phái Thanh Thành ta và kiếm pháp phái Hoa Sơn hơn thua ra sao.
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp:
Các vị đừng cho rằng nhà Quốc Quần may mắn thắng được Tạ Sư Huynh Tương Sơn có nghĩa là kiếm pháp của hắn ghê gớm lắm. Trong võ lâm các môn các phái, tuyệt kỹ của mỗi phái, Hoa Sơn kiếm pháp chưa chắc là độc bộ thiên hạ. Theo ta thấy, Hằng Sơn kiếm pháp còn cao minh hơn phái Hoa Sơn nhiều.
Lão nói mấy câu này có ý nhìn phái Hằng Sơn. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn hiểu dụng ý của lão, nhưng Ni Hòa lại không hiểu ý của lão, bèn nói:
Hai người muốn động thủ thì cứ thoải mái mà động thủ, nửa đêm canh ba mà cứ ở đây bô lô ba la, quấy nhiễu giấc ngủ người khác, thật chẳng biết điều.
Dư Thương Hải ngấm ngầm tức giận thầm nghĩ:
Hôm nay lão đạo phải đối phó với tiểu tử họ Lâm, không rảnh tay để tính sổ bọn ni cô thúi thả các người. Sau này người trong Hằng Sơn người mà qua lại giang hồ và đúng phải thay lão đạo thì ta sẽ cho các người biết mùi tàu khổ.
Lão là người rất nhỏ nhen, xưa nay quen thói từ tôn từ đại, hàng hậu bối võ lâm nếu thấy lão mà không phụng thừa cung kính thì lão đã bực mình rồi. Nghi Hòa nói như vậy, nếu lúc bình thường thì lão đã sớm nổi nóng. Lâm Bình Chi bước lên trước hỏi:
Chư Thương Hải, ngươi dòm ngó kiếm phổ nhà ta mà giết chết xong thân ta, mấy chục gia đình cho phước oan tiêu cục đều bị chết giữa tay phải Thanh Thành ngươi, món nợ báo này hôm nay ngươi phải trả.
Dư Thương Hải tức giận lớn tiếng nói:
Con trai của ta bị chết dưới tay tên tiểu súc sinh là ngươi, dù ngươi không đến tìm ta thì ta cũng sẽ đem tiểu cầu ngươi bầm ra môn mảnh. Người nương dựa vào môn hạ Hoa Sơn núp dưới bóng nhà Bất Quần, chẳng lẽ trốn được mãi hay sao?
Soạt một tiếng, lão rút trường kiếm ra. Hôm nay là ngày rằm, ánh trăng sáng vàng vặc, người lão tuy lùn lưỡi kiếm tà dài, ánh trăng và kiếm quang hòa với nhau lung linh như mặt nước lấp loáng trước người lão. Chỉ một cái rút kiếm của lão đã thể hiện khí thế phi phàm, đệ tử Hằng Sơn đều nghĩ lão lùn này thành danh đã lâu, quả nhiên không phải hàng tầm thường. Lâm Bình Chi vẫn không rút kiếm, lại tiến lên mấy bước, cách Dư Thương Hải chỉ hơn một trượng, nghiêng đầu nhìn trừng vào mắt lão.
ánh mắt như muốn tóe lửa. Dư Tinh Hải thấy gã chưa rút kiếm ra thầm nghĩ.
Tiểu tử này cũng to gan lớn mật. Bây giờ ta chỉ cần ra chiêu Bích Uyên Đằng Dao, trường kiếm bật lên thì đã đâm từ bụng dưới đến yết hầu của hắn, dọc thành một đường dài 2 thước rưỡi. Nhưng hắn là hậu bối nên ta không thể động thủ trước.
Lão liền quá:
Ngươi còn chưa rút kiếm ra hả?
Lão thủ thế chờ sẵn, chỉ cần Lâm Bình Chi tay đụng vào chui kiếm, rút trường kiếm, không đợi gã rút trường kiếm ra khỏi vỏ thì lão liền sử chiêu Bích Quyên Đằng Giáo, rạch bụng gã. Bọn đệ tử Hằng Sơn chỉ có thể khen lão ra tay thần tốc, chứ không thể nói lão đột nhiên đánh lén. Đình Xuân thấy trường kiếm trong tay Dư Thiên Hải không ngừng rung động, hắn la lên:
Lâm sư đệ, cẩn thận, chạm vào đâm vào bụng dưới của ngươi đó.
Lâm Bình Chi cười nhạt, đột nhiên phóng lên trước nhanh như cắt. Trong chớp mắt, gã cách Dư Thương Hải không đến một thước. Mũi của hai người cơ hồ như muốn đụng nhau. Thế xông đến của gã rất quái dị, không ai tưởng tượng nổi. Mà gã cử động quá nhanh nên càng không thể hình dung được. Gã xông đến nhanh như vậy nên mũi kiếm của Dư Thương Hải nên đã đến sau lưng gã. Trường kiếm của lão không cách nào xoay lại để đâm vào lưng gã, mà tay trái của gã đã chụp lấy vai phải của lão, còn tay phải ấn lên ngực lão rồi. Dư Thương Hải cảm thấy huyệt kiên tĩnh bị tê buốt, cánh tay phải lại không còn chút khí lực, trường kiếm muốn tuột khỏi tay. Thế là Bình Chi ra một chiêu đã khắc chế được cường địch, thủ pháp rất kỳ quái. Chiêu thức giống như lúc Nhạc Bất Quần xử ra chiến đấu với Tả Lính Thiện, thế phóng người cũng y như nhau. Lệnh Hồ Xuân quay đầu lại, hắn và Doanh Doanh bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói khẽ:
Đồng phương bất bại.
Hai người đều thấy từ trong ánh mắt của nhau ý kinh ngạc và hoảng sợ. Hiển nhiên chiêu này Lâm Bình Chi xử là công phu của Đông Phương Bất Bại xử ra vào ngày hôm đó ở trên Hắc Mộc Nhai. Lâm Bình Chi nắm chặt tay phải, duyên trăng thấy trong ánh mắt của Dư Thương Hải đột nhiên lộ vẻ rất sợ hãi. Lâm Bình Chi rất khoái chí, cảm thấy nếu gã cho một chưởng đánh chết được ngay tên đại thù này thì quá dễ dàng cho lão. Ngay lúc này nghe đằng xa có tiếng Nhạc Linh Sang gọi:
Bình đệ, Bình đệ, gia gia bảo hôm nay là Bình đệ tạm thời tha cho lão đi.
Cô ta vừa gọi vừa chạy lên đỉnh núi, thấy Lâm Bình Chi và Dư Thương Hải đứng đối mặt nhau, bất giác cô ngẩn người ra. Cô ta xông đến, Lâm Bình Chi một tay nắm yếu huyệt của Dư Thương Hải, một tay ấn lên ngực. Cô thở phào nói:
Gia gia nói hôm nay Dư quán chủ là khách, chúng ta không được làm khó dễ lão.
Lâm Bình Chi hừ một tiếng, vẫn thâm động kỳ vào tay trái, nắm chặt huyệt kiên tĩnh của Dư Tân Hải. Huyệt đạo của Dư Tân Hải càng đau bút hơn, nhưng lão liền phát giác ra nội lực của đối phương chỉ tầm thường. Khổ nỗi yếu huyệt của lão bị khắc chế, nếu không lấy nội công tu luyện mà luận thì đã kém xa lão rất nhiều. Nhất thời lão vừa buồn vừa tức giận, rõ ràng võ công của đối phương chỉ tầm thường, có luyện thêm 10 năm nữa cũng không phải đối thủ của lão. Lão sơ ý, bị đã xử quá chiều, anh danh một đời của lão bị trôi theo dòng nước, mà lại lão muốn báo đại thù cho phụ mẫu, chắc không nghe lời sư phụ dặn, liền lấy tính mạng của lão. Nhạc Linh Sàn nói:
Gia gia bảo hôm nay Bình đệ tha mạng cho lão đi, Bình đệ muốn báo thù thì còn sợ gì lão trốn đến chân trời góc biển hay sao?
Lâm Bình Chi giờ thì trái lên, bốp bốp 2 tiếng, cả đánh Dư Thương Hải 2 cái té lửa. Dư Thương Hải tức giận tột độ, nhưng tay phải của gã vẫn vẫn đè lên ngực của lão. Nội lực của thanh niên này tầm thường, nhưng hắn dùng chút kinh lực thì có thể làm chấn động tâm mạch của lão ngay. Nếu trường này mà làm cho lão bị chấn động chết ngay thì cũng tốt, sợ nhất là đã dùng nội công hạng 4 hạng 5 làm chấn động khiến lão dở sống dở chết thì thật là tệ hại. Trong phút chốc đã làm tình làm tội gì, lão cũng không dám nhúc nhích cự lại. Lâm Bình Chi đánh lão 2 cái tóe lửa, cười một tràng dài. Thân người gã tung ra cách lão khoảng 3 trượng,
Gã nghiêng đầu trừng mắt nhìn lão không nói lời nào. Dư Thừa Ngải vung kiếm muốn xông lên, nhưng nghĩ lão một đời tôn trọng, trong một chiêu đã rớt xuống tới hạ phòng trước bằng một cặp mắt. Nếu đấu dây dưa nữa, đó là cách đánh của hạng du côn vô lại. Nếu kỳ võ mà lão thua nữa thì càng nhục nhã gấp trăm lần. Tôi đã bước lên một bước, nhìn vội dừng lại. Lâm Bình Chi cười nhạt một tiếng rồi quay người đi, cũng không ngó ngàng gì đến thê tử.
Nhạc Linh Sang dừng chân, liếc mắt thấy Lệnh Hữu Xuân ngồi ở bên phong thiền đài. Cô liền đi đến trước hắn hỏi:
Đại sư ca, đại sư ca vết thương của đại sư ca không có đáng ngại chứ?
Trước đó Lệnh Hữu Xuân nghe tiếng gọi của cô thì trống ngực đã đập thình thịch, bây giờ tâm thần hắn càng rúng động nói:
Ta
Nghi Hòa hướng về Nhạc Linh Sang lạnh lùng nói:
Ngươi yên tâm đi, không chết đâu.
Nhạc Linh Sang dường như không nghe, nói khẽ:
Kiếm tuột khỏi tay, tiểu muội không phải tiểu muội có ý đã thương đại sư ca đâu.
Lệnh Hữu Xuân nói:
Phải, đương nhiên là ta biết rồi, đương nhiên là ta biết rồi, ta đương nhiên là ta biết rồi.
Xưa nay tính Lệnh Hữu Xuân phóng khoáng, hoạt bát, nhưng ở trước mặt tiểu sư muội hắn lại ngờ nghịch, giống như một người gỗ, ngay cả nói câu ta đương nhiên là biết không biết lặp đi lặp lại đến mấy lần. Nhạc Linh Sang nói: Đại sư ca bị thương rất nặng, tiểu muội vô cùng ái ngại, nhưng mong đại sư ca có đừng có trách. Lệnh Hữu Xuân nói:
Không đâu, đương nhiên là ta không có trách tiểu sư muội đâu.
Nhạc Linh Sang buồn bã thở dài, cúi đầu nói khẽ:
Tiểu muội đi đây.
Lệnh Hữu Xuân nói:
Tiểu sư muội phải đi hay sao?
Tình tuyệt vọng, hắn còn nhiều điều muốn biểu lộ nhưng không tiện. Nhạc Linh Sang cúi đầu từ từ đi. Lúc sắp xuống núi, cô dừng lại bước quay người lại nói:
Đại sư ca, hai vị sư tỷ Hằng Sơn phái đến Hoa Sơn, gia gia nói là đã rất thất lễ, xin lỗi đại sư ca. Chúng ta về Hoa Sơn thì lập tức bồi tội với hai vị sư tỷ, cung tiễn hai vị xuống núi.
Lệnh Hữu Xuân nói:
Phải, hay lắm, hay lắm.
Hắn đưa mắt nhìn cô ta xuống núi, bóng của cô ta mất hút sau rừng tùng. Bỗng nhiên hắn nhớ lại, lúc ở trên ngọn sám hối, mỗi ngày cô đem cơm rượu cho hắn, lúc ra về, lúc nào cũng quyến luyến, cố kiếm chuyện để nói thêm vài câu mới thôi. Cho đến sau này, khi cô yêu Lâm Bình Chi, thì biểu hiện đó không còn nữa. Lệnh Hữu Xuân hồi tưởng lại chuyện cũ, suy nghĩ dẫn dơ, bỗng nghe Nghi Hòa cười nhạt rồi nói: Con nhỏ này có cái gì hay đâu, thay lòng đổi dạ, đối xử với người không có chút thân tình, so với Nhậm đại tiểu thư, nó không đáng rách rách cho người ta. Lệnh Hữu Xuân giật mình, mới nhớ ra Doanh Doanh đang ở bên hắn. Hắn đối với tiểu sư muội với bộ dạng thất hồn lạc phách, như vậy thì đương nhiên Doanh Doanh đều thấy rõ hết. Bất giác, mặt hắn nóng ran lên, thấy Doanh Doanh đứng dựa bên góc phong thiền đài, dường như cô ta ngủ gật. Hắn nghĩ:
Phải chỉ có thằng ngủ đi thì hay hơn.
Nhưng Doanh Doanh tinh tế như vậy, làm sao mà ngủ được? Lệnh Hữu Xuân nghĩ như vậy, vì hắn biết rất rõ là mình lừa dối mình. Hắn ngượng ngùng, muốn tìm mấy câu nói với cô ta, nhưng lại không biết nói gì. Đối phó với Doanh Doanh, hắn lập tức thông minh ra. Lúc này, đã không còn lời gì để nói được, hay nhất là đừng nói gì cả. Nhưng cách hay hơn nữa là dẫn tâm tư của cô ta đi hướng khác, để không nghĩ đến chuyện gì rồi. Hắn liền từ từ nằm xuống, bỗng nhiên khẽ rên hừ hừ. Tuy nhiên là vết thương trên lưng bị đụng phải đau nhói. Quả nhiên Doanh Doanh vô cùng lo lắng, cô hỏi khẽ: Có đau lắm không? Lệnh Hữu Xuân đáp:
Còn đau lắm.
Hắn đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Doanh Doanh muốn rút tay về, nhưng Lệnh Hữu Xuân nắm quá chặt. Cô sợ nếu dùng sức thì sẽ làm vết thương của hắn bị đau, nên đành phải để mặc cho hắn nắm. Lệnh Hữu Xuân bị mất máu quá nhiều nên mỏi mệt quá. Qua một lúc, hắn mơ màng thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nắng đã chiếu khắp núi. Mọi người sợ hắn tỉnh giấc nên không dám nói chuyện. Lệnh Hữu Xuân thấy tay trống không, không biết từ bao giờ Doanh Doanh đã rút tay về. Nhưng ánh mắt lo lắng của cô nhìn chăm chú lên mặt hắn. Lệnh Hữu Xuân cười cười rồi ngồi dậy nói:
Chúng ta về Hằng Sơn thôi.
Lúc này Diện Bá Quang đã chặt cây làm cán, liền cùng với Bất Giới Hòa Thượng
hai người khiêng lệnh hồ sung xuống núi. Lúc mọi người đi qua bổn viện Tôn Sơn, thấy Nhạc Quốc Quần đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười đưa tiễn. Nhạc phu nhân và Nhạc Linh Sang không có bên cạnh lão. Lệnh hồ sung nói:
"Sư phụ, đệ tử không thể khấu đầu cáo biệt sư phụ lão nhân ra."
Nhạc Quốc Quần nói:
"Không cần, không cần. Đợi sau khi ngươi khỏe lại, chúng ta cùng thành thơi trò chuyện. Ta làm trưởng môn của nhà phái mà chưa có người đắc lực giúp đỡ. Từ đây về sau, nhờ Sung Nhi giúp ta nhiều việc."
Đình Hữu Sung gượng cười. Bất Giới và Điền Bá Quang khiên hắn đi như bay, trong khoảnh khắc đã đi xa rồi. Trên sơn đạo gặp rất đông quần hùng đến Trung Sơn tụ hội đang xuống núi. Đến chân núi, mọi người thuê mấy cỗ xe lừa để Đình Hữu Sung và Doanh Doanh ngồi. Lúc xế chiều, đoàn người đến một trấn nhỏ, thấy một quán trà ngồi đầy chật người, đều là người phái Thanh Thành, có cả Dư Tân Hải. Lão thấy đệ tử Hằng Sơn đến, mặt biến sắc rồi quay người đi. Trên trấn nhỏ này không còn quán trà nào, quán cơm nào hết. Bọn Hằng Sơn liền ngồi nghỉ ở bên bệ đá dưới thềm đối diện. Trịnh Ngạc và Tần Quyên vào trong quán trà mua nước trà nóng cho Lệnh Hữu Sung. Bỗng nghe tiếng gió ngựa vang lên, trên đường lớn khắp bụi bay mù mịt. Hai con ngựa chạy nhanh đến, đến trước quán, không mãi dừng lại. Trên ngựa, một người nam, một người nữ ngồi, chính là vợ chồng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang. Lâm Bình Chi gọi:
"Lâm Tân Hải, ngươi nói ta không chịu bỏ qua, tại sao không mau chạy trốn đi, mà còn ở đây chờ chết hả?"
Lệnh Hữu Sung ở trong xe lừa, nghe tiếng của Lâm Bình Chi bèn hỏi:
"Bọn Lâm Sư Đệ đuổi đến rồi ư?"
Tần Quyên ngồi ở trong xe đang hầu trà hắn, liền dán rèm xe lên để hắn xem tình cảnh bên ngoài. Dư Thiên Hải ngồi trên ghế dài, bưng bát trà uống từng hớp một, không thèm để ý tới, uống cạn đến hết bát trà mới nói:
"Ta nào muốn đợi người đến chịu chết đây."
Lâm Bình Chi quát:
"Được, được."
Gã vừa nói đến chữ được, liền rút kiếm nhảy xuống ngựa, xoay tay dung kiếm phóng ra, rồi liền phi thân lên ngựa. Gã quát một tiếng, cùng Nhạc Lâm Sang phóng ngựa đi. Một tên đệ tử Thanh Thành đứng ở bên đường từ từ ngã xuống, máu tươi ở ngực phóng ra. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi ra tay kỳ lạ, thật khiến cho người khó tưởng tượng được. Gã rút kiếm xuống ngựa, hiển nhiên là nhằm đánh Dư Tân Hải. Dư Tân Hải thấy gã rút kiếm muốn tấn công là chuyện mà lão đang cầu. Lão mừng thầm, đoán rằng đấu kiếm với gã thì có thể lấy mạng gã để báo thù đại nhục ở Phong Kiền Đài tối qua. Sau này Nhạc Bất Quần đến tìm lão để tính sổ hay chất vấn là chuyện về sau. Nào ngờ chiêu kiếm này của Lâm Chi lại nửa đường chuyển hướng, nhanh như điện chớp đâm chết một tên đệ tử Thanh Thành, rồi liền giọt lên ngựa lao đi. Dư Thương Hải vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lão nhảy lên ngựa truy kích, nhưng hai người phóng như bay, lão đuổi không kịp nữa. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi kỳ ảo không lường, tấn tốc vô luân. Lệnh Hồ Xuân thấy vậy lè lưỡi nghĩ:
Nếu chiêu kiếm này mà đâm ta, nếu trong tay ta không có binh khí thì quyết là không cách nào chống đỡ nổi, sẽ bị gã đâm chết ngay thôi.
Hắn tự luận kiếm thuật của Lâm Bình Chi kém hắn rất xa, nhưng chiêu trò rồi của gã tấn tốc như vậy, chính hắn cũng không có cách nào chiết giải. Dư Thương Hải chỉ hướng các bụi tung bay sau ngựa của Lâm Bình Chi, dậm chân lớn tiếng chửi, nhưng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang đã đi rất xa, đâu còn nghe tiếng lão chửi. Lão tức giận trành hông mà không xả được, liền quay lại chửi:
"Bọn ngươi còn thối tha các ngươi, biết rõ chồng của họ Lâm sắp đến nên đi trước mở đường ra ngoài chẳng được. Tiểu phúc sinh họ Lâm trốn đi rồi, có ngon thì qua đây quyết một trận tử chiến mới đạt."
Đệ tử Hằng Sơn so với nhân số phái Thanh Thành còn nhiều hơn gấp mấy lần, tính luôn bọn hảo thủ Bất Giới Hòa Thượng, Doanh Doanh, Đào Khốc Lục Tiên, Điền Quán Quan trong đó. Nếu động thủ thì phái Thanh Thành quyết không có ý có hy vọng thắng. Song phương mạnh yếu rõ ràng, Dư Tân Hải thừa biết, nhưng trong lúc cuồng nộ như điên, tuy xưa nay lão vốn mưu mô quỷ quyệt, nhưng bây giờ lại giận quá mất hồn. Nghi Hòa liền rút trường kiếm ra tức giận nói: "Muốn đánh thì đánh, ai mà sợ ngươi?" Lên Hồ Xuân nói:
"Nghi Hòa sư tỷ, mặc lão."
Doanh Doanh nói khẽ với Đào Khúc Lục Tiên mấy câu. Đào Căn Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Dịch Tiên, cả bốn người đột nhiên phi thân xông đến một con ngựa cột trước quán. Con ngựa đó là ngựa Dư Tân Hải cưỡi. Nghe ngựa hí lên, Đào Cốc Tứ Tiên đã phân ra nắm chặt bốn chân của con ngựa kéo ra bốn hướng. Rạc một tiếng, con ngựa đó bị xé thành bốn mảnh.
lục phủ ngũ tạng và máu ngựa dung dãy đầy đất. Con ngựa này chân cao, thân tráng kiện, lại bị Đào Cốc Tứ Tiên dùng tay xé ra. Cường lực bốn người hiện lại thật là hiếm thấy. Bọn đệ tử Phái Thanh Thành ai cũng kinh hãi biến sắc, ngay cả đệ tử Hằng Sơn cũng đều kinh hãi, tim đập loạn xạ, ghênh ghênh nói:
"Dư lão đạo, họ Lâm và lão có thù, bọn ta không giúp bên nào cả, chỉ tù thủ bằng quan. Lão đừng có lôi bọn ta vào, nếu đánh thật thì bọn lão không phải là đối thủ."
Dư Thương Hải hết hồn, khí thế biến mất. Soạt một tiếng, lão ra trường kiếm vào vỏ rồi nói:
"Mọi người đã biết, nước sông không xâm phạm nước giếng thì đường ai nấy đi. Xin các vị đi trước đi."
Ghen ghen nói: "Không được, bọn ta đi theo bọn lão." Dư Thương Hải cho mày hỏi:
"Để làm gì?"
"Thật không giấu gì, kiếm pháp của bọn họ Lâm đó quái quái lạ lạ, bọn ta muốn xem cho rõ." Lê Mùa Xuân giật mình, Doanh Doanh nói câu này đánh trúng tim đen của hắn. Kiếm thuật của Lâm Minh Chi rất kỳ lạ, ngay cả độc cô của kiếm cũng không có cách nào phá giải được. Quả thật phải xem cho rõ mới được. Dư Thương Hải nói:
"Người muốn xem kiếm pháp của tiểu tử đó thì có gì liên quan đến ta đâu?"
Lão vừa nói câu này thì biết là nói sai. Lão và Lâm Minh Chi có mối thâm thù như biển. Lâm Minh Chi quyết không chỉ giết một tên đệ tử Phái Thanh Thành thì dừng tay, nhất định sẽ đến báo thù nữa. Mọi người Phái Hằng Sơn chỉ muốn xem Lâm Minh Chi xử kiếm ra sao, tàn sát đệ tử Thanh Thành thế nào. Bất cứ người học võ nào hễ biết có võ công đặc biệt kỳ lạ thì nhất định muốn xem cho rõ. Mọi người Phái Hằng Sơn xử kiếm đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Có điều bọn họ nhận định rằng Phái Thanh Thành đã trở thành một đàn cừu non chờ bị mổ xẻ. Chỉ xem người đồ tể mổ xẻ như thế nào thì thật quá kinh người, không còn cái nhục nào bằng. Lòng lão tức giận cực độ, càng muốn ngoác miệng chửi, nhưng lời mới đến cửa miệng liền cú nhìn lại, lão khịt mũi một cái thầm nghĩ:
"Tiểu tử họ Lâm này chẳng qua chỉ sự quá chiều đánh lén một cách đê hèn. Cả hai lần tấn công ta trở tay không kịp, chẳng lẽ hắn có bản lĩnh thật sự hay sao? Nếu không thì tại sao hắn không dám động thủ quang minh chính đại với ta?" "Được, các người đã nhận định như vậy thì tận để cho các người hỏi rõ xem đạo gia ta dùng kiếm thế nào, đem tiểu xuất sinh đó ra bầm nát như tương ra sao."
Lão quay người trở vào quán, cầm bình rót trà, nghe tiếng lách cách vang lên không ngớt. Tay phải lão run bần bật, nắp bình trà dao động phát ra tiếng. Vừa rồi Lâm Minh Chi đứng trước mặt lão, lão chấn định như núi, từ từ uống cạn bát trà, không coi đại địch vào đâu cả. Nhưng bây giờ lòng tự hỏi:
"Tại sao tay ta lại phát run? Tại sao tay ta lại phát run?"
Lão cố dẫn khí để trấn định lại, nắp bình trà vẫn rung động kêu lách cách. Đệ tử môn hạ lão thì cho rằng sư phụ quá tức giận. Kỳ thật tận đáy lòng của Dư Thương Hải lại biết mình sợ hãi đến tột bậc. Nếu chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi đâm lão thì lão chống đỡ không nổi. Sau khi Dư Thương Hải uống hết bát trà, tinh thần vẫn chưa thể trấn tĩnh được, dặn bọn đệ tử đem xác tên đệ tử đến dùng đất quan ở ngoài trấn chôn, còn lại thì ở trong quán trà nghỉ ngơi. Dân cư trên trấn nhìn thấy một đám người ẩu đả giết người nên sợ quá, sớm vào nhà đóng cửa hết, không ai dám đến bắt mình. Phái Hằng Sơn phân tán ra, không ở lại các kiếm phố và dưới mấy hiên nhà. Doanh Doanh ngồi một mình trong cổ xe lừa, cách cổ xe lừa của Lệnh Hồ Xuân rất xa. Tuy tình cảm của cô và Lệnh Hồ Xuân thiên hạ đều sớm biết, nhưng cô vốn rất e thẹn, không giảm được chút nào. Đội đệ tử Hằng Sơn thay nhau dịch thuốc, thay băng cho Lệnh Hồ Xuân, mà cô cũng không nhìn tới. Bọn Trịnh Ngọt và Tần Quyên biết tâm ý của cô, liên tiếp đem tình hình thương thế của Lệnh Hồ Xuân nói cho cô nghe. Doanh Doanh chỉ hơi gật đầu chứ không nói gì. Lệnh Hồ Xuân suy nghĩ kỹ về chiêu kiếm đó của Lâm Bình Chi. Chiêu kiếm cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng ra tay quá đột ngột, không hề có chút gì báo trước. Chiêu này bất luận tấn công ai, ngay đến cao thủ tuyệt đỉnh e cũng khó mà đỡ được. Ngày hôm đó ở trên Hắc Mộc Nhai, bọn hắn dây tấn công Đông Phương bất bại, trong tay lão chỉ cầm một cây kim thêu, nhưng
bốn đại cao thủ lại không sao đối kháng được lão. Bây giờ nghĩ kỹ, cũng không phải do Đông Phương Bất Bại nội công cao cường, cũng không phải do chiêu số cực kỳ ảo diệu, mà chỉ là lão hành động như điện chớp, công thủ tiến thoái hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của đối thủ. Lâm Bình Chi khắc chế Dư Tinh Hải ở bên phong tiền đài, vừa rồi xuất kiếm đâm chết đệ tử Thanh Thành, thế tấn công giống hệt Đông Phương Bất Bại. Nhạc Quốc Quần đâm mù hai mắt của Tả Lâm Thiện, hiển nhiên cũng là một công phu y như hai người trên. Tịch Tà Kiếm Phủ và Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại cùng một nguồn gốc. Chắc rằng thứ võ công mà Nhạc Quốc Quần và Lâm Bình Chi sử ra dĩ nhiên là Tịch Tà Kiếm Phủ rồi. Hắn nghĩ đến đây, bất giác lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
Tịch Tà, cái gì ta? Công phu này chỉ toàn là tà môn không à?
Hắn thầm nghĩ,
trên đời này người có thể đối phó với môn kiếm pháp này e rằng chỉ có Phong Thái Sư Thúc Tổ. Sau khi ta khỏi hẳn, ta phải lên Hoa Sơn thỉnh giáo Phong Thái Sư Thúc Tổ, cầu Phong Thái Sư Thúc Tổ lão nhân gia chỉ điểm cho cách phá giải. Phong Thái Sư Thúc Tổ từng nói là không gặp người Hoa Sơn nữa. Bây giờ ta không còn là người của phái Hoa Sơn nữa rồi.
Hắn nghĩ lại,
Đồng Phùng Bất Bại đã chết, Nhạc Bất Quần là sư phụ ta, Lâm Bình Chi là sư đệ ta, hai người quyết sẽ không dùng kiếm pháp này để đối phó với ta, thì hà tất ta phải đi nghiên cứu pháp môn phá giải đường kiếm pháp này.
Đột nhiên hắn nhớ đến những chuyện gì rồi, cổ xe lừa bị chấn động, vết thương liền đau buốt lên, nên hắn không chịu nổi, hắn rên lên. Tần Quơ đứng ở bên xe vội hỏi: Chú Phong Xu Huynh có muốn uống trà hay không? Lệnh Hồ Xuân nói:
Không cần. Tiểu sư muội, xin tiểu sư muội đi mời Nhậm Quân Hương qua đây.
Dạ. Tần Quyên đáp dạ. Qua một lúc, Doanh Doanh đi theo Tần Quyên lạnh lùng hỏi: Có chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Xuân đáp:
Ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Lão gia của Doanh Doanh đã từng nói, bộ Quỳ Hoa Bảo Điển trong giáo của Doanh Muội, lão gia đã chuyển cho Đông Phương Bất Bại. Lúc đó ta cho rằng công phu ghi chép trên Quỳ Hoa Bảo Điển nhất định không bằng công phu ra ra Doanh Muội tư luyện. Nhưng mà
Doanh Doanh nói: Nhưng võ công của gia gia tiểu muội sau đó hiển nhiên không bằng Đông Phương Bất Bại phải không?
Đúng như vậy. Nguyên nhân chuyện đó ta không hiểu.
Người học võ thấy được kỳ thư võ học thì quyết không có lý nào mình không học mà lại đem truyền cho người khác, dù là người chí thân chí cốt như phụ tử, phu thê, sư đồ, huynh đệ, có lắm cũng chỉ cho cùng là luyện thôi. Trường hợp này thật trái với lẽ thường tình. Doanh Doanh nói: Chuyện này tiểu muội cũng hỏi gia gia rồi. Gia gia nói, một là võ công trên bộ bảo điển này không học được, học xong rất có hại. Hay là gia gia cũng biết sau khi luyện thành công võ công bảo điển lại lợi hại như vậy. Lên Hồ Xuân hỏi:
Học không được à? Tại sao vậy?
Tại sao học không được? Tử muội đâu có biết đâu. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp: Đông Phương Bất Bại biến thành người như vậy có gì hay đâu. Lệnh Hồ Xuân ừ một tiếng, trong lòng mơ hồ cảm thấy dường như sư phụ đang đi vào con đường của Đông Phương Bất Bại. Lần này lão đánh bại Tả Lâm Thiện, đoạt ngôi vị trưởng môn của nhà phái, Lệnh Hồ Xuân tuyệt không có chút vui mừng. Thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ, nhìn tình cảnh và nghe những lời xỉn định trên hát một nhai, trong lòng hắn những điều này dần dần đến gần với Nhạc Quốc Quần. Doanh Doanh nói khẽ: Xuân ca yên tĩnh dưỡng thương, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, tiểu muội đi ngủ đây. Lần đầu Xuân ừ một tiếng, hắn vén rèm xe, thấy ánh trăng lấp lánh như mặt nước phản chiếu lên mặt Doanh Doanh. Bỗng nhiên lòng hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Doanh Doanh từ từ xoay người đi. Cô bỗng nói: Lâm sư đệ của Xuân ca đó ăn mặc lè lè quá à. Cô nói câu này rồi đi về xe của mình. Lệnh Hồ Xuân hơi cảm thấy kỳ lạ.
Cô ta nói Lâm sư đệ ăn mặc lè lè, như vậy là có ý gì? Lâm sư đệ mới làm thân lang nên mặc y phục giống cúc tân hôn thì cũng đâu có gì là lạ đâu. Con nhỏ này không chú ý đến kiếm pháp của người ta mà lại để ý đến y phục của người ta, thiệt là ngộ.
Hắn nhắm mắt lại, trên đầu hắn chỉ xuất hiện bóng loáng của lúc Lâm Bình Chi phóng kiếm ra. Rốt cuộc Lâm Bình Chi y phục qua què gì hắn cũng không nhớ chút nào cả. Lệnh Hồ Xuân ngủ đến nửa đêm, nghe xa xa có tiếng vó ngựa vọng lại. Hai con ngựa
Tôi hướng tay phóng đi. Lên Hồ Xuân ngồi dậy, dán rèm xe ra. Nhưng thấy bọn đệ tử Hằng Sơn và bọn người phái Tam Thành ai cũng đều tỉnh dậy hết. Bọn đệ tử Hằng Sơn lập tức tụ thành nhóm 7 người, kết thành kiếm trận, đứng định phương vị, không nhúc nhích. Bọn phái Tam Thành có người xông ra đường, có người dựa vào vách tường, không bình tĩnh như đệ tử Hằng Sơn. Trên đường lớn, hai kỵ mã phóng nhanh đến, dưới ánh trăng nhìn rõ, chính là vợ chồng Lâm Minh Chi. Lâm Minh Chi quát:
"Dương Xuân Hải, ngươi thì muốn chiếm đoạt tinh thần chiến pháp của nhà họ Lâm, ta giết chết của báu tha. Bây giờ ta sự từng chiếu cho ngươi coi, cố mà xem cho kỹ."
Gã Thắng Di Cường phi thân xuống ngựa, trường kiếm mang trên lưng, bước nhanh về phía bọn Thanh Thành. Chuyện tiếng mạo giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Lòng vẫn những cơn đau đớn, vui đớn đau bao giờ thay.